Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Bảy ngày 5 tháng 9 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Ngọc Huynh theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Francisco gửi lời chia buồn về sự qua đời của Đức Hồng Y Simonis.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện thư chia buồn sau khi Đức Hồng Y Adrianus Simonis, người Hà Lan, qua đời ngày 2 tháng 9, hưởng thọ 88 tuổi.
Đức Hồng Y Adrianus Simonis đã lãnh đạo Tổng giáo phận Utrecht trong gần 25 năm và được ghi nhớ vì những cống hiến của Ngài trong việc bảo vệ giáo lý công giáo liên quan đến hôn nhân, gia đình và phẩm giá của sự sống mỗi người. Trong điện thư gửi đến Đức Hồng Y Willem Eck, Tổng giám mục đương nhiệm của Utrecht, hôm 3 tháng 9, Đức Thánh Cha viết: Phó thác linh hồn Đức Cố Hồng Y cho lòng nhân từ yêu thương của Chúa Giêsu Mục Tử nhân lành, tôi hiệp cùng Đức Hồng Y tạ ơn Thiên Chúa toàn năng về chứng tá trung thành của Đức Cố Hồng Y đối với tin mừng, những năm tháng cống hiến trong sứ vụ giám mục của Ngài cho các giáo phận Rotterdam và Utrecht và những nỗ lực quý giá của Ngài trong việc phục vụ cho sự hiệp thông của giáo hội. Đức Hồng Y Simonis sinh năm 1931 tại Lisse, một thị trấn ở Hà Lan nổi tiếng với những vườn hoa tulip. Ngài được thụ phong linh mục vào năm 1957 và theo học tại Học viện Kinh Thánh ở Roma, trước khi được Thánh giáo hoàng Phanô VI bổ nhiệm làm giám mục vào năm 1970. Ngài làm giám mục Rotterdam từ năm 1971 đến năm 1983 và sau đó được bổ nhiệm làm tổng giám mục Utrecht. Ngài cũng là chủ tịch Hội đồng giám mục Hà Lan và Viện trưởng Đại học Công giáo Limmegen. Năm 1985, Ngài được Thánh Gioan Phaolô II thăng Hồng Y. Với sự qua đời của Đức Hồng Y Simonis, Hồng Y đoàn còn 220 vị, trong đó có 122 vị dưới 80 tuổi có quyền bầu giáo hoàng.
Một đền thánh ở Mexico được cung hiến để tưởng nhớ các trẻ em bị phá thai.
Mexico, Hiệp hội ủng hộ sự sống các hài nhi vô tội của mẹ Maria đã cung hiến một đền thánh ở Guadalajara để tưởng nhớ các trẻ em bị phá thai. Đền thánh được gọi là Hang Rachel, cũng là nơi hòa giải giữa các cha mẹ và những đứa con đã bị phá thai của họ.
Tên Hang Rachel được lấy từ tin mừng Thánh Matthew tường thuật khi vua Herod tìm cách giết Chúa Giêsu hài đồng, đã tàn sát tất cả trẻ em từ 2 tuổi trở xuống ở Bethlehem. Ở Rama có tiếng khóc than, bà Rachel khóc cho những đứa con của mình và không chịu để cho người ta an ủi vì con của bà không còn nữa. Trong buổi lễ cung hiến hôm 15 tháng 8, Đức Hồng Y Juan Sandoval Iñiguê, nguyên tổng giám mục của Guadalajara, đã làm phép đền thánh và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy nhận thức rằng phá thai là một tội ác khủng khiếp, phá hỏng số phận của nhiều người. Bà Brenda Del Rio, chủ tịch của Hiệp hội các hài nhi vô tội của mẹ Maria, giải thích rằng ý tưởng này được lấy cảm hứng từ một dự án tương tự của một nhóm ca viên ở Đức. Họ đã dựng một hang đá bên cạnh nhà nguyện thánh thể của một đan viện ở Frauenberg, miền nam nước Đức. Mục tiêu chính của Hiệp hội là chống lại bạo lực đối với trẻ em cả khi còn trong bụng mẹ và trong thời thơ ấu, thời sơ sinh và cho đến 2 hay 5, 6 tuổi, khi nhiều trẻ em bị sát hại một cách thảm thương. Một số thậm chí còn bị ném vào cống rãnh, vào những bãi đất trống. Cho đến nay, Hiệp hội đã chôn cất 267 em bị phá thai, sơ sinh và dưới 7 tuổi. Đền thánh là một phần trong dự án của Hiệp hội xây dựng nghĩa trang đầu tiên cho trẻ sơ sinh bị phá thai ở châu Mỹ Latin. Bà Del Rio giải thích rằng, cha mẹ của những đứa trẻ bị phá thai sẽ có thể đến đền thờ để hòa giải với con của họ, hòa giải với Chúa. Các cha mẹ có thể đặt tên cho con mình, viết vào một tờ giấy nhỏ để khắc trên một tấm gạch nhựa trong, được đặt trên các bức tường cạnh đền thánh. Cũng có một hộp thư để các cha mẹ gửi thư cho con của họ.
Đức Hồng Y Parolin, đại diện Đức Thánh Cha đến thăm Liban.
Liban, chiều ngày 3 tháng 9, Đức Hồng Y Parolin đã đến thủ đô Beirut của Liban để chủ trì ngày hoàn vũ cầu nguyện và ăn chay vì Liban do Đức Thánh Cha Francisco công bố hôm thứ Tư ngày 2 tháng 9 vừa qua.
Đến phi trường ở Beirut, Đức Hồng Y được Ngoại trưởng của Chính phủ tạm thời, ông Chabel Webe và các cấp chính quyền và đại diện các tôn giáo, cũng như Đức Sứ Thần Tòa Thánh Joseph Spiteri đón tiếp. Đức Hồng Y đặc phái viên của Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm nhà thờ chính Tòa Thánh George của Công giáo Maronit. Ngài đã cùng với Đức Becharai, Thượng Phụ Thành Antioquia của Giáo hội Công giáo Maronit, Đức Tổng giám mục Paul Abdel Sate, các giám mục của các giáo hội Công giáo Melkite, Kande, Syria, Armeni và Latin ở Beirut và một số cha sở cầu nguyện cho thành phố và các nạn nhân trong vụ nổ hôm ngày 4 tháng 8. Trong cuộc gặp gỡ các lãnh đạo tôn giáo, Đức Hồng Y Parolin khẳng định rằng Liban không đơn độc, chúng tôi ủng hộ anh chị em trong âm thầm và liên đới để bày tỏ tình yêu của chúng tôi với anh chị em. Ngài mời gọi, đừng để Liban bị đơn độc. Liban cần thế giới, nhưng thế giới cần kinh nghiệm độc đáo của Liban, tình liên đới và tự do mà Liban thể hiện. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lại Beirut. Trong bài giảng thánh lễ tại đền thánh Đức Mẹ Harissa, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh khuyến khích người Liban xây dựng lại đất nước của mình với sự trợ giúp của bạn bè và với tinh thần thấu hiểu, đối thoại và chung sống vốn là điều nổi bật của họ. Ngài nêu lên những khó khăn của Liban với những thảm kịch khác nhau do khủng hoảng kinh tế, chính trị và xã hội và đại dịch COVID-19 làm cho tình cảnh càng trầm trọng hơn. Nhưng Đức Hồng Y khẳng định rằng Liban không đơn độc, họ bị đè bẹp, kiệt sức và thất vọng, nhưng họ không cô đơn. Ngài nhắc đến sự gần gũi và liên đới của Đức Thánh Cha và của nhiều quốc gia. Ngài khẳng định rằng Beirut sẽ trỗi dậy từ đống tro tàn nhờ đối thoại và liên đới, với một cách tiếp cận mới để điều hành xã hội bằng sự quan tâm đặc biệt đến lợi ích chung dựa trên sự tôn trọng luật pháp, nghĩa vụ, sự minh bạch và trách nhiệm tập thể. Một tương lai sẽ được viết nên với sự truyền cầu của mẹ Maria, Đức Mẹ Harissa, để như Đức Thánh Cha đã nói, nhờ mẹ, hương thơm của sự chung sống lan tỏa khắp vùng Trung Đông.
Giáo hội Anh nỗ lực trợ giúp các gia đình nghèo.
London. Trong những ngày vừa qua, Giáo hội Anh và Nhóm Hành động cho Trẻ Em Nghèo đã cho công bố một tài liệu thăm dò về những ảnh hưởng của đại dịch đối với các gia đình, đồng thời trình bày những nỗ lực mà giáo hội đã thực hiện cho người nghèo trong hoàn cảnh hiện nay.
Cuộc thăm dò trực tuyến được thực hiện từ tháng 5 đến tháng 8 trên 285 hộ gia đình có thu nhập thấp. Kết quả khảo sát cho thấy, đại dịch virus corona đã làm thay đổi cuộc sống của nhiều người, đặc biệt các gia đình có thu nhập thấp. Nhiều cha mẹ bị mất việc hoặc bị sa thải, và nhiều trường học và cơ sở chăm sóc trẻ em phải đóng cửa. Khoảng 75% số người được phỏng vấn thú nhận rằng họ gặp khó khăn lớn trong việc chi trả một số dịch vụ công như điện, ga và nước, tiền trả góp thuê nhà và chu cấp cho con cái. Trước tình trạng này, Giáo hội và Nhóm Hành động cho Trẻ Em Nghèo đưa ra giải pháp để giúp các gia đình nghèo tránh rơi vào tình trạng nghèo cùng cực. Mỗi tuần tăng phụ cấp thêm 10 bảng cho gia đình, với thêm 10 bảng đối với tín dụng phổ thông và tín dụng thuế cho trẻ em. Mở rộng căng tin trường học miễn phí cho tất cả các hộ gia đình mà khoản tín dụng nói trên được công nhận. Báo cáo giải thích, nếu điều này không xảy ra, các gia đình sẽ bị đẩy vào cảnh nghèo đói và rất ít cơ hội để khắc phục tình trạng của họ như tăng giờ làm hoặc chuyển đến nhà ở rẻ hơn. Nhưng đây là hai giải pháp khó thực hiện trong thời kỳ đại dịch. Bên cạnh kinh tế, cuộc thăm dò còn cho thấy nảy sinh vấn đề tâm lý của nhiều người phải chịu đựng trong suốt 5 tháng nay. Gần một nửa số người trả lời bản câu hỏi bày tỏ, sợ không thể trả các hóa đơn, không nhìn thấy một tương lai tươi sáng cho chính mình và con cái. Và điều này còn mang màu sắc ảm đạm hơn đối với các cha mẹ đơn thân. Hậu quả là số người mắc bệnh tâm lý gia tăng. Để khắc phục hoàn cảnh này, nhiều người cho biết họ cố gắng hoạt động khi các biện pháp hạn chế được nới lỏng, cố gắng đối thoại và chia sẻ. Trong tình hình kinh tế mất thăng bằng, cũng có những người tiết lộ rằng họ đã xin tiền bạn bè, người thân hoặc các hội từ thiện. Đa số tin rằng cuộc khủng hoảng sẽ còn cho thấy ảnh hưởng của nó trong thời gian dài sắp tới.
84 linh mục Ấn Độ không nhận lương để ủng hộ người nghèo.
Patna, với mục đích ủng hộ người nghèo trong tổng giáo phận, 84 linh mục của tổng giáo phận Patna, Đông Bắc Ấn Độ đã từ chối nhận một phần thu nhập hàng tháng để ủng hộ người nghèo và người thất nghiệp.
Theo cha Aman Rai, giám đốc trung tâm dịch vụ xã hội của tổng giáo phận, đây là một cử chỉ cụ thể giúp đỡ, gần gũi và liên đới của các linh mục dành cho những người do ảnh hưởng của đại dịch đã trở nên nghèo hơn. Cha nói, nhờ lòng quảng đại của các linh mục, giáo hội công giáo đã có thể hỗ trợ cho những ai thiếu thốn, cũng như dùng để phát động chương trình nâng cao nhận thức về virus corona. Tại bang Bihar mà Tổng giáo phận Patna thuộc về, có khoảng 33% cư dân sống dưới mức nghèo khổ, và trong toàn khu vực có khoảng hơn 1 triệu công nhân di cư nội địa đã thất nghiệp do hậu quả của đại dịch. Lòng quảng đại của các linh mục không phải là ghi nhận tích cực duy nhất của giai đoạn khó khăn này. Thực tế, bắt đầu từ năm 2014, Giáo hội Công giáo Patna đã có một nền tảng liên giáo phận, được gọi là Sewa Kendra. Qua đó, người Công giáo có thể thực hiện một số công việc bác ái. Ví dụ, các gia đình di cư không có việc làm được hỗ trợ gia súc như cừu, gà, vịt và ngỗng. Đồng thời, nền tảng đã góp phần phát triển kinh tế, xã hội của người dân địa phương, giáo dục trẻ em ở các làng quê, giải phóng phụ nữ, đặc biệt là giúp họ thoát khỏi nạn mù chữ.
Caritas Ý và Foship phát động chiến dịch trợ giúp cho năm học mới.
Roma. Trước những khó khăn cho năm học mới do đại dịch, hôm 2 tháng 9, Caritas Ý và Liên đoàn các tổ chức Kitô giáo tình nguyện viên quốc tế đã phát động một chiến dịch xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Mục đích, hỗ trợ các học sinh có thể tiếp tục tham gia vào các lớp học.
Theo Caritas và Liên đoàn các tổ chức Kitô giáo tình nguyện viên quốc tế, các thế hệ trẻ sẽ phải trả giá đắt của đại dịch, hậu quả của việc buộc phải đóng cửa năm học do COVID-19 và khó khăn kinh tế của các gia đình. Thực tế hiện nay, do kinh tế khó khăn, nhiều gia đình không thể hỗ trợ các chi phí liên quan đến việc học như đóng học phí, mua sách vở và tài liệu học tập. Và hậu quả tiếp theo sẽ là số lao động trẻ em gia tăng. Theo một chuyên gia của chương trình phát triển con người của Liên Hiệp Quốc, tỷ lệ nhập học, tiểu học dường như đã trở lại mức của những năm 80 với sự thụt lùi 30 hoặc 40 năm về những nỗ lực của cộng đồng toàn cầu nhằm đảm bảo tất cả trẻ em có quyền được giáo dục cơ bản. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc ước tính 23,8 triệu trẻ em và thanh thiếu niên từ mẫu giáo đến đại học có thể bỏ học hoặc không được đến trường vào năm học tới. Do đó, nếu tác động ngắn hạn của đại dịch là mọi người phải trả giá trong những năm sau đó, thì rủi ro cao hơn trong trung và dài hạn là các thế hệ trẻ phải nhận lấy hậu quả. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, ảnh hưởng của đại dịch đã ảnh hưởng đến hơn 1,5 tỷ học sinh trên toàn cầu và 1 tỷ học sinh không có cơ hội trở lại trường học. Người ta ước tính rằng không dưới 463 triệu trẻ em không được tiếp cận với các phương pháp học tập thay thế từ xa. Hơn nữa, việc đóng cửa các trường học đối với ít nhất 346 triệu trẻ em đồng nghĩa với việc mất đi bữa ăn hàng ngày duy nhất với lượng dinh dưỡng phù hợp cho các em. Trong thời gian cách ly cũng đã gia tăng tình trạng bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em, kết hôn sớm và mang thai ngoài ý muốn. Thấy được những khó khăn này, Caritas Ý cùng với các liên đoàn các tổ chức Kitô giáo tình nguyện viên quốc tế quyết định phát động chiến dịch xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Những ai quan tâm đến chiến dịch này đều có thể truy cập trên trang web của chiến dịch. Trong thời điểm đại dịch, Caritas Ý đã nỗ lực thực hiện đúng vai trò là tổ chức bác ái của mình. Cụ thể, trong thời gian qua, số người gặp khó khăn về kinh tế tìm đến các Caritas xin giúp đỡ lên tới hơn 38.000 người. Có hơn 56.000 người nhận được các phẩm vật cứu trợ tại gia, 290.000 người được cấp các phương tiện bảo vệ và vệ sinh chống dịch. Caritas Ý còn mở thêm nhiều dịch vụ mới như lắng nghe và đồng hành qua điện thoại. Gần 30.000 gia đình đã được trợ giúp về phương diện này. Rất nhiều sáng kiến và hoạt động được thực hiện nhờ hàng trăm ngàn người thiện nguyện và các nhân viên của Caritas Ý, nhắm giúp đỡ những người nghèo trong tình trạng khẩn trương mới, và cũng không thiếu những nhân viên và thiện nguyện của Caritas bị lây nhiễm và thiệt mạng trong khi thi hành công tác bác ái. Hoạt động của Caritas không chỉ giới hạn trong nước mà còn mở rộng ra các quốc gia đang gặp khó khăn. Gần đây nhất là việc trợ giúp cho bờ biển Nghè, một nước châu Phi. 10 dự án y tế tại 10 thành phố của đất nước này đã nhận được từ 10 đến 15.000 euro để hỗ trợ các chương trình nâng cao nhận thức về phòng chống đại dịch, huấn luyện và chuẩn bị các nhân viên y tế.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 5 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật 23 thường niên.
Kính thưa anh chị em, khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, người tín hữu được trao ban ba chức năng quan trọng, đó là ngôn sứ, tư tế và vương đế. Chức năng ngôn sứ để rao giảng lời Chúa, chức năng tư tế để thánh hóa bản thân và góp phần thánh hóa môi trường xã hội, chức năng vương đế để cộng tác trong việc quản trị và xây dựng cộng đoàn đức tin. Cả ba chức năng này làm thành vẻ đẹp của đời sống Kitô hữu. Nhờ ba chức năng này, người tín hữu giáo dân không chỉ là những thành viên thụ động, dửng dưng với những sinh hoạt chung, nhưng họ là những thành viên tích cực, tham gia làm cho cộng đoàn giáo hội địa phương sinh động và phát triển. Lời Chúa hôm nay nhấn mạnh đến chức năng ngôn sứ. Như vừa nói ở trên, chức năng này giúp chúng ta loan báo lời Chúa. Ngôn có nghĩa là lời, sứ là được sai đi. Người tín hữu được Chúa sai đi để nói lời Ngài trong mọi hoàn cảnh, lúc thuận lợi cũng như lúc gặp khó khăn. Lịch sử và truyền thống Do Thái ghi đậm dấu ấn từ giáo huấn các ngôn sứ. Trong Cựu Ước, Chúa dùng các ngôn sứ để ngỏ lời với dân riêng được tuyển lựa. Thông điệp của các ngôn sứ mang nội dung rất phong phú, khiển trách, cảnh cáo, lên án, báo trước tai họa, khen ngợi và tuyên dương. Dù được sai đi để truyền tải sứ điệp nào, các ngôn sứ đều phải trung thành với nhiệm vụ được trao. Bài đọc 1 hôm nay ghi lại lời Chúa căn dặn ngôn sứ Ezekiel. Ông sống và thi hành sứ vụ ở thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Chúa nói rõ với ông, ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Israel. Chúa cũng cảnh báo, phải trung thành với sứ mạng và phải truyền tải thông điệp một cách trung thực không sợ hãi. Nếu ngôn sứ tránh né không dám nói sự thật, thì chính ông phải gánh chịu những hậu quả và tai ương. Ezekiel là ngôn sứ của niềm hy vọng. Ông truyền tải cho dân chúng giáo huấn của Chúa, nói về những bộ xương khô sẽ trở lại thành những con người sống động. Những nấm huyệt sẽ được mở ra và những trái tim khô cằn chai đá sẽ được thay thế bằng trái tim bằng thịt biết yêu thương. Giáo huấn của ông đã góp phần nuôi dưỡng niềm hy vọng của dân Israel trong cảnh lưu đày, giúp dân chúng vững tin vào Chúa trong khi chờ đợi ngày trở về quê cha đất tổ. Đối với chúng ta hôm nay là người Kitô hữu, đâu là nhiệm vụ của người ngôn sứ? Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời trong tin mừng. Thánh Matthew đã tổng hợp trong một đoạn văn ngắn giáo huấn của Chúa ở ba lĩnh vực: sửa lỗi anh em, bao dung tha thứ và cầu nguyện cộng đoàn. Mặc dù phân chia ba nội dung, nhưng đều có chung một ý tưởng, đó là sống với tha nhân, sống cho tha nhân và cùng cầu nguyện với tha nhân. Đây chính là nhiệm vụ của người ngôn sứ, nhắc nhở người khác trong tình bác ái khi họ làm điều sai lỗi, với sự khiêm nhường và với trái tim chân thành. Cộng đoàn xã hội cũng như cộng đoàn đức tin luôn bao gồm những người tốt và những người chưa tốt. Chẳng ai có thể tự mình nhận là đã hoàn hảo. Mỗi chúng ta còn mang nhiều khiếm khuyết, mặc dù có thể hoàn hảo ở một khía cạnh nào đó. Chính vì vậy mà mỗi khi cử hành thánh lễ, điều đầu tiên là chúng ta phải khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm của mình và thân thưa với Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Việc sửa lỗi anh em là một nghĩa cử của đức ái, nên phải được thực hiện trong tình yêu thương như Chúa Giêsu đã dạy. Người tín hữu vừa có bổn phận sửa lỗi người khác, vừa phải khiêm tốn lắng nghe những góp ý để mình hoàn thiện bản thân. Con người sống trên trần gian không như những ốc đảo riêng biệt và khép kín theo kiểu đèn nhà ai nấy rạng, nhưng liên đới với nhau và cùng chung chia hạnh phúc cũng như đau khổ. Một người sống vô trách nhiệm hoặc không quan tâm đến ích chung sẽ làm cho những người xung quanh bị ảnh hưởng lây, giống như đại dịch COVID-19 đang hoành hành nhân loại, ảnh hưởng tiêu cực đến toàn thể xã hội. Ngày nay, người ta cũng nói nhiều đến ô nhiễm môi trường do các công ty xí nghiệp tự tiện xả rác thải, hoặc do nhiều người dân không có ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Xã hội không chỉ ô nhiễm môi trường trong không gian, mà còn trong lĩnh vực luân lý, do lối sống buông thả và coi thường đạo lý. Hậu quả là ngày càng có nhiều vụ giết người cướp của, bạo lực và thù hằn ngay giữa những thành viên trong cùng một gia đình. Những đứa trẻ vừa sinh ra đã bị chính mẹ ruột của mình giết chết hoặc bỏ rơi, tình mẫu tử đã khô cạn và tình nhân loại cũng không còn. Dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Trong tin mừng Thánh Matthew, đây là lần thứ hai Chúa Giêsu nói đến khái niệm cầm buộc và tháo cởi. Tuy vậy, dựa theo ngữ cảnh, thì hai lần Chúa nói mang ý nghĩa khác nhau. Lần trước Chúa trao quyền cho Thánh Phêrô chìa khóa nước trời với lời tuyên bố: dưới đất anh cầm buộc điều gì thì trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Qua lời này, Chúa trao cho Thánh Phêrô và giáo hội quyền lãnh đạo đoàn chiên của Chúa, duy trì kỷ luật và giúp các tín hữu nên hoàn thiện. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn nói đến sự tha thứ bao dung như một nhân đức cần phải có nơi mỗi người tín hữu. Nếu họ cố chấp không tha thứ cho người khác, Chúa cũng sẽ không tha thứ cho họ. Lòng bao dung quảng đại đối với tha nhân là một điều kiện căn bản để đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Đây cũng là ý nghĩa của lời cầu nguyện chúng ta vẫn đọc trong kinh lạy Cha: xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Đó là nguyên tắc gieo nhân nào gặt quả nấy trong truyền thống Việt Nam, hoặc đong đấu nào nhận đấu ấy mà Chúa Giêsu đã dạy trong tin mừng. Nếu chúng ta khe khắt với anh chị em mình, thì Chúa cũng khe khắt với chúng ta. Yêu thương là chu toàn lề luật vậy. Thánh Phaolô quả quyết với chúng ta như thế. Vì tông đồ dân ngoại có lý, vì luật yêu thương bao trùm tất cả. Chính tình yêu nâng tâm hồn chúng ta lên với Chúa và giúp chúng ta sống hài hòa với anh chị em mình. Thánh Augustino cũng nói với chúng ta: cứ yêu đi rồi sẽ làm được mọi sự. Ở nơi khác Ngài cũng viết: tình yêu có đôi chân đến với người nghèo, tình yêu có đôi mắt để thấy bất hạnh và thiếu thốn, tình yêu có đôi tai để nghe được tiếng than thở của tha nhân. Đó chính là hoa trái của đức yêu thương. Tình yêu giúp chúng ta chiến thắng tất cả. Tình yêu là chu toàn lề luật. Tình yêu đối với tha nhân còn là điều kiện để chúng ta được Thiên Chúa nhận lời chúng ta cầu xin. Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Lời cầu nguyện chung giữa hai hoặc nhiều người là lời cầu nguyện đặt nền tảng trên tình yêu thương. Đó là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa, đến nỗi Chúa Giêsu nhấn mạnh: xin bất cứ điều gì cũng được Chúa Cha nhận lời. Phần ngươi hỡi con người, ta đã đặt ngươi làm người canh gác nhà Israel. Trong bối cảnh xã hội hôm nay, Chúa cũng đang đặt chúng ta làm người canh gác, tức là người có khả năng và có trách nhiệm cảnh báo cho người khác những nguy hiểm đang rình rập. Có thể đó là lối sống buông thả coi thường luân thường đạo lý, có thể đó là sự dửng dưng với Thiên Chúa và những giá trị tâm linh. Đó còn là những mâu thuẫn, hận thù, dối trá, lừa lọc, chỉ nhìn những lợi lộc nhất thời trước mắt mà không chú ý đến tiếng nói của lương tâm và những lợi ích lâu dài. Một cuộc sống ngay thẳng tốt lành của người tín hữu sẽ giống như lời nhắc nhở và cảnh báo đối với những người xung quanh. Họ giống như những biển báo giao thông được đặt hai bên đường, giúp người tham gia giao thông tránh những chỗ nguy hiểm, tuân thủ những quy định, hầu đem lại an toàn và hạnh phúc cho mọi người. Như ngôn sứ Ezekiel, mỗi chúng ta hãy trở nên ngôn sứ của niềm hy vọng, chiếu rọi ánh sáng của Chúa vào những góc khuất của cuộc đời và đem niềm vui của Chúa đến cho đồng loại hôm nay. Lạy Chúa, Chúa đã đặt chúng con làm những ngôn sứ của thời đại. Xin ban cho chúng con sự can đảm, lòng nhiệt thành, nhất là lòng trông cậy và hy vọng nơi tình thương của Chúa, để cùng với Đức Bác Ái yêu thương, chúng con xứng đáng trở nên những ngôn sứ của thời đại, đem sứ điệp của Chúa đến cho anh chị em chúng con. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Giampiero Morettini, chủng sinh của nụ cười.
6 năm sau ngày qua đời của thầy Giampiero Morettini, một chủng sinh được gọi là chủng sinh của nụ cười, Đức Hồng y Gualtiero Bassetti, tổng giám mục giáo phận Perugia và cũng là chủ tịch hội đồng giám mục Ý, đã mở cuộc điều tra cấp giáo phận về danh tiếng thánh thiện của thầy. Vị thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho biết có nhiều người xin thầy cầu bầu cùng Chúa cho họ. Tôi muốn dâng cuộc đời mình cho Chúa. Đây là cách Giampiero tự giới thiệu mình với cha Nazareno Marconi, giám đốc chủng viện giáo hoàng miền Umbria của Ý, ngày nay là giám mục của Macerata, Tolentino, Recanati, Cingoli, Trieste. thầy Giampiero sinh năm 1976 tại Sardegna. Hai năm sau đó, gia đình thầy chuyển đến thị trấn Sant'Angelo di Celi, gần Perugia. Sau một thời gian làm việc trong trang trại của gia đình cùng với mẹ, Giampiero mở một cửa hàng trái cây và rau quả ở Castel del Piano. Cuộc sống của anh là một cuộc sống xa rời đức tin, cho đến ngày 13 tháng 3 năm 2006, trong dịp lễ phục sinh, một nữ tu vào cửa hàng của Giampiero để chúc lành lễ phục sinh theo truyền thống. Sơ yêu cầu Giampiero cầu nguyện. Không tin tưởng thuyết phục lắm, nhưng chàng trai trẻ đồng ý cầu nguyện với nữ tu. Sơ đã đọc một lời cầu nguyện rất ngắn, đặt tay lên trán anh và ghi dấu thánh giá. Một cử chỉ sẽ ghi dấu mãi mãi đối với Giampiero. Anh cảm thấy như có một ngọn lửa bên trong nội tâm, một bước ngoặt. Anh đi xưng tội, tham dự các buổi học giáo lý, tham gia chầu thánh thể. Và vào năm 2010, anh gia nhập chủng viện để trở thành một linh mục tốt. Con đường thập giá của thầy Giampiero trong bệnh viện bắt đầu vào tháng 7 sau một ca phẫu thuật tim nguy hiểm. Vào cuối năm thứ 3, khi đang trong chủng viện, thầy bị ngã bệnh và bác sĩ khám phá thầy bị một dị tật bẩm sinh nặng cần phải phẫu thuật gấp. Thầy phải nhập viện được phẫu thuật. Tình trạng sức khỏe của thầy trở nên tồi tệ hơn, nhưng thầy đón nhận đau đớn với một nụ cười và luôn luôn thanh thản, hoàn toàn dâng hiến cho ý muốn của Chúa. Và bất chấp những cơn đau đớn dữ dội, thầy vẫn truyền sự bình an và hy vọng cho những người đến thăm mình. Ngày 21 tháng 8 năm 2014, thầy Giampiero đã qua đời tại Perugia. Có rất nhiều người, đặc biệt là những người trẻ tuổi, đặc biệt là nhiều người chưa biết đến thầy trong cuộc sống, đã đổ về nhà thờ San Pio ở Castel del Piano tham dự đám tang của thầy. Các linh mục đã cử hành bí tích hòa giải trong những giờ đó, nhớ lại đã giải tội cho rất nhiều người trẻ tuổi và quan sát thấy rằng việc Giampiero phó thác chính mình cho Chúa trong thời gian bị bệnh đã ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều người và khiến họ quyết định quay trở lại với bí tích giải tội và đến gần lại hơn với giáo hội. Đây là một sứ mệnh mà thầy Giampiero mãi mãi vẫn tiếp tục từ thiên đàng. Khi còn sống, chính thầy Giampiero đã đưa cha mẹ mình trở về với đức tin. Thân mẫu của thầy thuật lại: Giampiero đã giúp tôi cầu nguyện, bởi vì trước đây tôi không cầu nguyện. Tôi đã bỏ bê đức tin của mình vì công việc là trên hết. Tôi không xưng tội và rước lễ trong 2 hoặc 3 năm. Bây giờ tôi được ơn cầu nguyện này, và nếu không có thánh lễ Chúa Nhật thì tôi không thể sống. Với Giampiero, chúng tôi đến rất gần với giáo hội, với Chúa, ngay cả khi thực tế là tôi đã rất tức giận với Chúa vì người đã cướp con của tôi ra khỏi tay mình. Trong những ngày con bị bệnh, tôi đã cầu nguyện với Chúa rất nhiều, và rất nhiều người trên khắp nước Ý đã cầu nguyện cùng với tôi. Nhưng Chúa không nghe lời chúng tôi. Chúng tôi vâng theo quyết định của Chúa, dù mất con là nỗi đau mà chỉ những ai trải qua mới hiểu, những người khác có thể hình dung được. 6 năm sau ngày thầy qua đời, ngôi mộ của thầy là nơi cầu nguyện không ngừng của rất nhiều người, không chỉ người thân và những người quen biết, mà cả những người đã khám phá ra danh tiếng về sự thánh thiện của thầy thông qua tình bạn chung là một cuốn sách nhỏ thuật lại những chứng tá về sự trợ giúp từ trời của thầy. Cha Francesco Buono, thỉnh nguyện viên án phong chân phước, đã viết trong cuốn sách nhỏ gửi cho Đức Hồng Y Gualtiere Bassetti để xin mở án phong chân phước cho chàng thanh niên ước mơ làm linh mục. Nhiều người cầu xin thầy cầu nguyện để chữa lành cho con cái họ bị bệnh hoặc thậm chí để có một đứa con. Những người khác nhận ra rằng cầu nguyện tại ngôi mộ của thầy Giampiero mang lại cho họ sự bình an sâu sắc trong nội tâm. Những người khác kể về những ân sủng nhận được như một sự nguôi ngoai đau khổ. Có người xin ơn chết lành, xin cho đứa con được chữa lành, xin ơn hoán cải cho một người thân yêu. Cho biết thêm, xung quanh ngôi mộ của thầy có một dòng người không ngừng đến đó vì họ nhận ra đó là nơi Chúa đến gần họ, và họ cảm thấy Giampiero là một người bạn sống có khả năng là cầu nối giữa họ và Thiên Chúa.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.